Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Hôm nay là chỉ còn vài ngày nữa là đến Noel rồi. Chắc có lẽ Noel năm nay thì Dallas Forward mình sẽ đón một cái Giáng sinh giống như ở Việt Nam, có nghĩa là không có lạnh lắm và cũng không có tuyết nữa, nhưng mà lại có hơi ướt át chút xíu ở Tiến Dũng.
Dạ vâng, người ta thì nói là rất là hiếm khi thấy tuyết ngay cái mùa Giáng sinh hay là ngay cái ngày Giáng sinh, ngày mừng Chúa Giáng sinh ra đời, đúng không? Là White Christmas, nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại có không có White nhưng mà được có Wet Christmas, tức là cái Giáng sinh ướt, kính thưa vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp. Cái lý do đơn giản tại sao nó đẹp, bởi vì ngày hôm qua nó xấu. Tại vì hôm qua Tiến Dũng nói, thị trường chứng khoán nói là stock jump at the open rebound from worst day in the month, tức là nó chỉ rebound lại thôi, vậy thôi, đã xích, nó không có gì hết. Tại sao mình càng, nếu bởi vì nào mà chơi stock mà chúng ta ngồi càng coi thì Tiến Dũng có cảm giác được quý vị sẽ khó chịu và bực tức như thế nào. I can feel you, okay? I can feel you. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán nó y như vậy, không có cách nào khác. Ở tại sao lên vậy? Tại vì ngày hôm qua tôi tệ, hôm nay tôi lên thôi, chứ không có một lý do nào khác. Bởi vì ngồi đó nghe cũng hơi khó chịu, đúng không? Có tức phải không? Sáng nay Dow Jones lên đến 230 điểm, 37.312 điểm, trong khi Nasdaq lên 127 điểm, 14.904 điểm, S&P 500 lên 35 điểm, 4.733 điểm, dầu thô giảm 75 xu, 73.47 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 4.90 xu, 2.052.60 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm thì ngày hôm qua cũng giống như vậy, cả tuần lễ này thì không có thay đổi, thưa quý vị, 6.67, 30 năm là 7.27. Vàng ở Việt Nam mua vào là 74.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 75.850.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 16 tây tháng 12 lên 2.000 người, hiện tại là 205.000 người. Trong khi đó thì Bộ Lao động cũng recap, tức là sẽ đưa ra lại những con số cuối năm về tổng số cho năm 2023. 13 triệu người thất nghiệp vào năm 2022, 13 triệu người. Và so với năm 2021 là 16 triệu người. Và tính ra thì nó giảm 171 triệu 800 ngàn người Mỹ đang vừa đi làm và đang vừa đi kiếm việc làm, tức là hơn phân nửa số dân người Mỹ làm việc. Đây là một quốc gia mà có số dân đi làm việc nhiều nhất trên thế giới. Ví dụ nói về tỷ lệ nha, chứ phải nói về số người tỷ lệ đó. Thế hạn như ở Việt Nam, ví dụ như 100 triệu dân, chắc khoảng chừng 20 triệu đi làm, còn mấy chục triệu kia thì không biết làm gì khác, mình không biết. Thí dụ như vậy, hay là bên Pháp, bên châu Âu, vân vân. Và khoảng con số này nó đã lên khoảng 2.1 triệu so với năm 2021, 171.800.000 người Mỹ. Trong khi đó thì số người gọi là xin trợ cấp thất nghiệp, unemployment rate, nó giảm 3.7 khi mà nó con số này cao là vào 3.9. Và cái số người đi làm được cộng vào tháng 11 là 199.000 người. Cái report này cũng rất là tốt, như Dũng cũng nói vì chính xác là những cái report như vậy cơ quan truyền thông không có tự động đưa ra được, mà họ phải nhận từ Bộ Lao động, và Bộ Lao động là từ Chính phủ. Ngay cả về Bộ Thương mại, tất cả những thông tin về truyền thông lấy từ Bộ Thương mại, Bộ Thương mại cũng rò rỉ thông tin ra từ Chính phủ. Bởi vậy những cái thông tin như vậy đó, nó có chính xác hay không thì tùy vào sự hiểu biết và tìm hiểu của quý vị nha. Apple stock ngày hôm qua đến ngày hôm nay cũng giảm, kính thưa quý vị. Lý do vì họ đã, mình không biết dịch chính xác không, giống như là họ đã lạm dụng bản quyền cũng không đúng nữa. cũng gần như vậy. Stock Apple, cổ phiếu Apple đã giảm gần 1% ngày hôm qua bởi vì Apple đã bị Ủy ban Thương mại ban không cho bán cái đồng hồ gọi là cái Apple Watch Series 9 and Apple Watch Ultra 2. Hai cái đồng hồ này bị lôi xuống. Hôm nay là cái ngày đầu tiên thì chúng ta không mua online nữa cái đồng hồ, cái Apple Watch này. Và ngày 24 tháng 12 tới đây đó là physical store, hay là chính xác là cái brick and mortar store, theo cửa tiệm đó, thì December 24 thì đồng hồ này không được bán nữa. Sau khi mà Massey, tức là Massimo, cái cổ phiếu họ là Massey, M-A-S-E, tức là M-A-S-I đó, thì họ nói rằng Apple đã sử dụng cái technology của họ khi mà đo cái oxygen trong cái máu của mình, cái device này của từ cái Massimo, cái blood oxygen sensor. Và Apple thì hiện tại cũng ngừng, lý do đơn giản thôi. Thí dụ bây giờ tín dụng có làm một cái chương trình sáng chế một cái gì đó mà tín dụng cầm ở đây, nhưng mà anh Dũng Nghiêm lấy cái phát minh đó của tín dụng xài mà không có hay không hỏi ý kiến, thì nó nói không được, anh phải mua cái bản quyền này mới được, thì nó ná giống như vậy. Ok, thì tín dụng tin chắc 100% vài ngày tới đây Apple Watch sẽ go back lại store, bởi vì họ sẵn sàng trả tiền thương thuyết với lại Massimo để mà tiếp tục bán cái đồng hồ ra, nhưng mà ngưng luôn chết luôn đúng không, đồng hồ ra phải bán, phải chịu cái giá mà Massimo đưa ra. Đây là một cái cách mà gọi là blackmail luôn quý vị, gọi là làm áp lực. Xe Toyota recall trên 1 triệu chiếc xe, trong đó có Toyota và Lexus. Thật sự ra cái list nó dài quá đi, tôi dùng không có gửi chi tiết cho vị xe nào bị recall. Nhưng quý vị có thể lên cái website, xin lỗi, cái Facebook của Tiến Dũng là Chris Ngô nha, để chúng ta coi kỹ, không phải riêng về Toyota không, mà Honda cũng recall rất là nhiều. Trên 1 triệu chiếc xe Toyota and Lexus đã bị recall bởi vì cái airbag problem. Cái airbag là cái túi khí của nó, của cái người passenger, là cái người ngồi bên tài xế đó, khi mà gặp accident đụng nó không bung ra, chặt luôn. Nên quý vị nào, cái xe này đa số từ đời 2020 đến đời 2022. Nhiều lắm quý vị, Avalon, Camry, Highlander, Sentinel, Corona, everything đã bị recall trên 1 triệu chiếc. Và họ nói rằng cái airbag này đụng mạnh, nó cũng coi khi nó không bung ra luôn. Tức là nó bị cái sensor nó bị hư hay sao, nó bị cháy, bị short cái circuit gì đó mình không biết. Song song đó thì chúng ta biết rằng Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ đang lobby và đang nỗ lực để recall trên 52 triệu chiếc xe nữa. Wow, những cái trường hợp mà ví dụ không biết là có đúng hay không, nhưng mà những cái xe mà của nước ngoài như là Toyota hay là Honda hay là Mercedes hay là BMW sau này recall cả triệu không à. Không biết là họ có âm thầm bị chính phủ kêu họ recall cái airbag hay không, mình không biết. Nhưng mà có trên 52 triệu cái airbag có thể sẽ recall vào năm 2024. Trước đây là nó xài từ hãng Takata, cũng đã recall chết người. Thì cái airbag mới kỳ này cũng Hoa Kỳ sản xuất. Nó có một cái người trường hợp đã bị tử vong rồi, cùng những miếng kim loại văng ra rồi. Và sợ quá đi thì chính phủ yêu cầu recall, tức là thu hồi sửa lại. Nhưng mà những hãng xe lớn, những cái ông khổng lồ như là Ford, GM bác bỏ hết, họ chứng minh là không. Nhưng nếu một lần nữa xảy ra có người chết thì tiêu tin chắc 100% trên 52 triệu chiếc xe sẽ bị recall. Song song đó thì Honda recall trên 2 triệu 500 ngàn chiếc. Và cái thông tin chi tiết này thì cũng có gửi lên cái Facebook của mình nha. Chúng ta có thể vào coi xe bị có bị recall hay không. Bởi vì cái fuel pump, tức là cái bơm xăng của cái xe Honda này đó, nó bị không biết nó bị nghẹt sao, bởi những cái fiber về metal á, cái những miếng kim loại nhỏ nó bị nghẹt cái pump xăng và làm cho thiếu nhiên liệu, và cái xe này giật và nó ngừng lại trên highway bất cứ lúc nào. Cái trường hợp này đã xảy ra một lần, bởi cái xe tôi không nhớ loại dòng xe nào thì không biết, nhưng mà có xảy ra một lần rồi. Và đa số những Honda, hầu như nha, đa số hầu hết những chiếc Honda 2018-2020 bị recall để sửa lại cái pump xăng này. Chúng ta có thể vào cái Facebook của Tiến Dũng để coi thêm chi tiết nha. Và cái scooter, chúng ta quý vị còn nhớ hay là đã từng thấy cái xe scooter nhỏ nhỏ đó, hai bánh bằng nít chạy ngoài đường đó, thì sau khi mà thấy cái này nó lạ lạ thì cái công hai cái người chủ CEO của anh chàng Travis cũng như là anh chàng Lyft, Uber và Lyft, hai người mà gọi là CEO á, mới cho ra đời cái scooter tên là Bird. Bird là con chim đó. Và sau khi mà cái Bird này được ra thì họ nói rằng sẽ giúp cho những người làm trong city đó nó commute dễ hơn. Khi chúng ta những nhớ ở đó mình đi làm, đi subway đến thành phố lớn mà under đi Philadelphia đấy, khi ở ngoài ô đi vô thành phố đó thì đi subway. Subway nó chạy đến thành phố, cái nó ngừng lại, nó lên thì mình phải đi bộ đến hãng của mình. Thì từ cái khoảng cái subway đi đến hãng đó thì nó có cái scooter, mình có thể chạy được, bỏ tiền vô mấy đồng đó, mình chạy đến rồi mình quăng ở đó. Thì sau khi cái sáng kiến này đưa ra và họ đã thành công vào năm 2017, thành công tức là cho cái xe Bird này, cái Bird đã đưa ra rất nhiều nơi, chúng ta thấy nó tùm lum, nó dựng ngoài đường. Cái sometimes city cũng phạt họ nữa, tại vì những người đi họ quăng lung tung quá đi. Nhưng mà từ từ họ thấy cái này nó không công dụng nữa, nó có tai nạn xảy ra cũng có rồi, đang chạy nó chừng hết pin, có nhiều cái và không ai xài nữa. Và cuối cùng họ khai bankruptcy vào ngày hôm qua và tòa án cho họ từ 3 đến 6 tháng để bán lại cái thương hiệu này. Và Dũng tin chắc 100% là nobody buy it. Và đi kế tiếp thì cũng rất là thú vị, một cái người trong chủ tịch hạ viện rất là powerful đã yêu cầu công ty Shein, là công ty mà bán trên trực tuyến trên mạng đấy, vì rất là đắt, nhiều người mua lắm luôn, và đặc biệt phái nữ thích lắm luôn. Và cái ông này tên là ông Cathy McMorris Rogers, ông này là của đảng Cộng Hòa. Ông yêu cầu công ty Shein trước khi ra IPO phải release tất cả những cái data nào mà đã bị Trung Quốc xem qua. À, tức là chúng ta biết rằng Shein là một trong những công ty có cái gọi là cái dùng cái từ sao nghe lời chính phủ lắm. À, lý do vì chúng ta nhớ từ năm 2014 đó, chính phủ Hoa Kỳ đã cảnh cáo rất nhiều người dân và đã sử dụng như là Zoom nè, sử dụng về mua Alibaba nè, AliExpress nè, hay là xài TikTok nè, Baobao nè, Temu nè, rồi nhiều cái khác, bởi vì chính phủ Trung Quốc đã không phải là yêu cầu nữa nha, họ không yêu cầu, họ bắt buộc những công ty nào làm việc với Mỹ là họ có quyền đi vào để coi thông tin cá nhân của những người đó. Quý vị có thể vào đánh vào nói là Chinese Communist Party, gọi là have the right to look up the data of American people. Chúng ta hãy vào đánh Google là họ hiện ra liền. Và khi biết cái điều này thì người đảng Dân Chủ này đó, ý đảng Cộng Hòa này đó, ông yêu cầu Shein đưa lại những thông tin đó và Shein ok, họ chấp nhận được. Nếu mà không đưa ra thì cũng khó là ra IPO, quý vị, để chờ xem như thế nào. Và cũng ngày hôm nay China cũng đã gửi ra tối hậu thư trên toàn thế giới là họ sẽ không có xuất khẩu cái rare earth nữa. Trước đây thì họ không xuất khẩu qua Hoa Kỳ thôi, nhưng họ bán châu Âu, bán, nhưng mà giờ họ top luôn, nói là no more. Cái rare earth này thật sự nó rất là quan trọng trong cái ngành về công nghiệp, quý vị. Cái công nghệ với cái công nghệ, chẳng hạn chúng ta sản xuất về chip điện tử nè, sản xuất về battery nè, nhiều thứ lắm. Alloy wheel, cái xe chúng ta chạy nó cũng lấy ra từ cái rare earth, những là 500 nè, nhiều lắm. Mà không có thì coi như là tất cả những công nghệ bị nghẹt ngòi hết. Ví dụ tin chắc 100% là như vậy, tại vì hiện tại họ không tìm cái gì thế hết. Và Trung Quốc là no more, họ không có export cái rare earth để mà save lại cho riêng họ. Chúng ta biết là Trung Quốc độc quyền về rare earth rất là nhiều và họ sản xuất pin, là một trong những quốc gia lớn nhất thế giới sản xuất về pin, quý vị. Họ trùm về pin luôn, battery luôn. Và bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay cũng rất là buồn. Hàng triệu, chứ là khoảng 9 triệu học sinh đã không trả tiền. Không trả tiền student loan. À, chúng ta biết đúng tháng 10, đầu tháng 10 họ phải trả lại, phải repay lại rồi. Và tính đến ngày hôm nay thì tổng số là khoảng 40% học sinh không trả tiền. 22 triệu người mượn tiền và 9 triệu người đã trả tiền. Và số còn lại 13 triệu không trả. Lý do đơn giản vì tại sao ông hứa với chúng tôi là ông waive cái money chúng tôi bầu cho ông. Bây giờ ông kêu chúng tôi trả tiền là sao? cái câu trả lời của ông thì chờ ông Biden trả lời như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay thì nhà băng cũng đang rất là nhức đầu bởi vì trên 13 triệu em học sinh không trả tiền cái student loan lại. Wow, thật sự là đau lòng cái thưa vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Với cái bản nhật, cái bản tin mà Toyota recall các dòng xe đó thì quý vị nào đang đi xe Toyota thì đợi từ 2020 cho đến 2022 thì quý vị chú ý, quý vị có thể gọi điện thoại liên lạc đến các dealer của Toyota để mà hỏi về vấn đề này, hoặc là quý vị cũng có thể ngồi chờ những cái thư. Nhưng mà Dũng Nghiêm nghĩ chắc nhiều xe như vậy chắc là chờ hơi lâu. Và với cái bản tin và những học sinh mà không có trả cái student loan á, tại vì trước đây ông Tổng thống Biden ông có hứa ông sẽ chi ra hàng trăm triệu Mỹ Kim để mà coi như không thoát nợ đó, tức là không phải trả nợ đó, thì có lẽ Dũng Nghiêm nghĩ rằng mọi người đang chờ đến lúc ổng gần đến ngày tranh cử, ổng có thể ổng sẽ ra cái chính sách này thì đỡ được đồng nào hay đồng đó, không đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.